Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Kim Phụng rất vui mừng được gặp lại quý vị trong tạp chí Sức khỏe là vàng của chúng ta phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, suy tim là một vấn đề về tim mạch rất là hay gặp phải và có tỷ lệ mắc bệnh rất là cao. Do vậy mà mọi người cảm thấy rất là lo sợ khi mà nghe những vấn đề liên quan tới tim mạch. Tuy nhiên, suy tim là một bệnh có thể dự phòng được nếu như mà chúng ta nhận biết sớm được các dấu hiệu và có được phương án điều trị kịp thời. Do vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, để cùng tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này thì Kim Phụng mời đến đây bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong, là bác sĩ chuyên khoa tim, sẽ trình bày một cách chi tiết và cụ thể đâu là những dấu hiệu và làm như thế nào để chúng ta phòng tránh bệnh quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Phong ạ.
Dạ vâng, xin được chào chị Kim Phụng và xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ thưa bác sĩ Phong, rõ ràng bệnh tim mạch hay nói cách khác là vấn đề suy tim mà chúng ta vừa đề cập đến trong chương trình ngày hôm nay là một trong những cái vấn đề rất là hay gặp phải. Nhưng mà trước tiên xin mời bác sĩ Phong có thể chia sẻ với quý khán giả suy tim là một cái căn bệnh như thế nào.
Dạ vâng, có lẽ trước khi mà đi vào cái vấn đề bệnh suy tim đó, thì tôi xin được trình bày sơ sơ về cái chức năng của tim, tại vì qua đó thì mình sẽ hiểu rõ hơn về cái nguyên nhân hoặc là cái vấn đề mà liên quan đến suy tim như thế nào, tại sao mà nó lại đưa đến cái việc mà cái người bệnh nhân bị suy tim. Cái chức năng của tim á là một cái máy bơm cung cấp máu cho cơ thể. Thành ra là mình có thể mường tượng rằng là cái trái tim đó cứ đập liên tục, trung bình mỗi ngày đó thì cái trái tim của một người có thể đập lên đến 100.000 lần. Thì cái điều đó cho mình thấy rằng là cái trái tim là một cái bộ phận làm việc liên tục, không ngừng nghỉ. Và nếu một ngày đập 100.000 lần á thì trung bình một cái người sống đến 70 tuổi thì đập khoảng chừng 2.5 tỷ lần. Đây là một con số rất là lớn ha. Và nó nói lên cái vai trò rất là quan trọng của tim. Là bởi vì một lúc nào đó hay là một ngày nào đó khi mà cái máy bơm nó không làm việc được bình thường nữa đó, thì lúc đó quý vị cũng có thể hiểu rằng là cơ thể chúng ta sẽ bị như thế nào. Và đương nhiên cái tính mạng của chúng ta sẽ bị nguy cấp khi mà cái tim nó không làm một cách bình thường. Và cái điều mà tôi vừa mới trình bày đó là mỗi ngày nó đọc gần 100.000 lần đó, thì nó cho thấy rằng là cái nhu cầu bảo vệ tim để mà tim làm việc liên tục với cái số lượng cao như vậy đó, nó rất là cần thiết và rất là quan trọng. Và bởi vì khi mà có một vấn đề gì đã xảy ra mà nó ảnh hưởng đến cái việc mà tim không còn khả năng đập hay là bơm máu cung cấp cho cơ thể nữa, thì nó đưa đến tình trạng đó là tình trạng suy tim. Suy tim đó, tiếng Việt mình dùng cái suy tim, suy là yếu, cái tim yếu. Nhưng mà trên nguyên tắc đó, thì cái việc mà tim nó yếu nó cũng chỉ là một phần của vấn đề thôi. Là bởi vì có những cái chứng bệnh mà cái tim nó vẫn đập mạnh khỏe như thường, nhưng mà nó vẫn không bơm đủ máu cho cơ thể thì nó vẫn gọi là suy tim như thường. Thành ra là cái bệnh suy tim nó được định nghĩa là khi mà trái tim của mình nó không còn cái khả năng bơm máu ra cơ thể một cách hữu hiệu nữa. Thì đó gọi là bệnh suy tim. Và cái nguyên nhân đó nó có thể đến từ hai cái loại bệnh nói chung ha. Cái nguyên tắc nói chung nhiều loại bệnh gây ra lắm, nhưng mà hai nguyên tắc nói chung, nguyên tắc nhất là khi mà trái tim đó nó bị yếu đi và nó đập không nổi nữa, thì đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi tim vẫn đập bình thường nhưng mà đó nó bị sơ cứng đến mức độ là nó không đủ cái sự đàn hồi để mà nó có thể chứa máu để mà đập ra ngoài. Thì tiếng Anh đó, nó gọi cái chứng đầu đó là systolic. Còn cái chứng thứ hai đó là khi mà trái tim mà nó bị sơ cứng, nó không còn sự đàn hồi để mà trữ máu đó, thì nó gọi là diastolic. Thành ra là nó có hai cái chứng nói chung, nhưng mà ở dưới đó, đó thì nó có nhiều cái nguyên nhân mà có thể đưa ra hai cái chứng bệnh đó. Thành ra rằng là nói tóm lại đó, bệnh suy tim là cái bệnh khi mà cái tim mình không còn cái khả năng bơm máu ra cơ thể một cách hữu hiệu nữa, và nó có thể ảnh hưởng tâm thất trái hoặc tâm thất phải. Khi mà tâm thất trái mà không bơm được thì nó có những cái biến chứng của tâm thất trái, và khi mà cái tâm thất phải mà nó không làm được cái chức năng đó thì nó có những cái vấn đề của tâm thất phải.
Dạ vâng, như bác sĩ Phong vừa chia sẻ thì nó chia ra hai cái nhóm chính như vậy. Nhưng mà không biết là những cái nguyên nhân cụ thể mà lúc nãy bác sĩ Phong chỉ vừa hé mở thôi, đó là gì để cho chúng ta biết được rằng những cái vấn đề sâu như thế nào dẫn tới cái việc bị suy tim ạ?
Dạ vâng, nó có nhiều nguyên nhân đưa đến bệnh suy tim. Cái tim mình nó là một cái máy bơm, có nghĩa là nó đập liên tục, mà mỗi lần đập như vậy thì nó bơm máu ra ngoài. Khi mà trái tim mà nó bị hư bởi vì bệnh, tôi nói như thí dụ như bệnh nhồi máu cơ tim. Bệnh nhồi máu cơ tim là một căn bệnh khi mà cái mạch vành tim đó, cái mạch vành tim là cái mạch mà nuôi cơ tim đó, nó bị nghẽn. Tiếng Anh nó gọi là heart attack, tiếng Việt mình gọi là kêu bằng nhồi máu cơ tim hoặc là lên cơn suy tim cấp tính. Thì khi mà cái mạch mạch vành tim nó bị nghẽn đó, nó đưa đến tình trạng là nó làm cho máu không có lưu thông và cung cấp được cái cơ tim mà nó nuôi, thì nó đưa đến cái tình trạng là bị heart attack. Thì khi mà cái phần cơ tim đó mà không được, khi là khi mà cái mạch máu bị nghẽn đó mà nó không được chữa trị nhanh chóng kịp thời đó, thì cái hậu quả là cái cơ tim mà nó nuôi đó nó sẽ bị chết đi. Và khi mà nó chết đi rồi đó thì nó đưa đến tình trạng là cái tim nó bị yếu, nó gọi là suy tim. Thì đó là một trong những nguyên nhân. Thành ra là cái việc mà những người bệnh mà bị mà đau ngực hay là bị những cái căn bệnh mà có thể đưa đến cái tình trạng dễ bị nghẽn mạch vành tim, chẳng hạn như là bệnh tiểu đường, cao áp huyết hay là hút thuốc lá vân vân đó, những cái đó đó nó có thể đưa đến tình trạng suy tim. Có những nguyên nhân khác, ví dụ như là bệnh cao áp huyết, tự bản chất nó cũng có thể đưa đến suy tim. Và cái lý do là bởi vì khi mà một người bệnh nhân bị cao áp huyết á, mà không chữa trị đó, có nghĩa là cái áp huyết của mình lúc nào cũng 160, 170, mà bị lâu ngày đó, bị kinh niên đó, thì cái tim nó làm việc mệt mỏi, nó chịu không nổi, rồi nó bị kêu bằng nó yếu đi và nó suy. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân. Thành ra là quý vị nào bị tăng xong hay là bị cao áp huyết á, thì phải để ý tới cao áp huyết của mình và phải theo dõi kỹ lưỡng. Những căn bệnh khác, những nguyên nhân khác, thí dụ như là bệnh hư van tim, một số người bị cái van tim nó bị hở hay là bị hẹp, thì khi mà van bị hở hẹp á, nó cũng ảnh hưởng tới vấn đề tim. Là bởi vì cái cơ tim khi mà phải đập trong cái tình trạng mà cái van tim nó bị hư đó thì nó cũng làm việc không nổi và nó đưa tới tình trạng là suy tim. Có những cái vấn đề khác, ví dụ như rằng là uống rượu nhiều quá thì cái chất cồn, chất alcohol đó nó sẽ làm cho hư hại cái cơ tim và đưa đến tình trạng là kêu bằng là suy tim. Đó là những cái nguyên nhân mà rất là thông thường ha, mà tôi vừa mới trình bày. Còn những cái nguyên nhân khác mà nó hơi hiếm hơn một chút, chẳng hạn là có những cái trường hợp bệnh và bệnh phổi kinh niên hay là bệnh viêm cái cơ tim và một số căn bệnh khác nữa, thì những căn bệnh đó nó thường thường khi mà quý vị mà đi gặp bác sĩ chuyên khoa đó thì họ sẽ tự nhiên họ sẽ phải tìm hiểu xem rằng là quý vị có những cái bệnh căn bệnh đó hay không.
Dạ vâng, à, như vậy có nghĩa là những cái đối tượng mà dễ dàng bị mắc cái bệnh suy tim là những người mà đang mắc phải những cái bệnh nền mà bệnh kinh niên, ví dụ như là bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, rồi những cái bệnh tăng xông như lúc nãy bác sĩ Phong vừa chia sẻ. Nhưng mà mình có những cái dấu hiệu như thế nào để mình nhận biết mình sắp bị một cái cơn suy tim hoặc là những cái dấu hiệu sớm để mình nhận biết được cái bệnh này ạ?
Thường thường á, những cái triệu chứng của bệnh suy tim thì nó thường thường là do cái tâm thất nó đập không đủ máu ra ngoài đó. Thành ra là những cái biến chứng, cái triệu chứng nó như là chẳng hạn như rằng là khó thở, mệt mỏi. Đây là những triệu chứng mà khó thở mệt mỏi hơn bình thường ha. Đôi khi bị ho là bởi vì cái có những trường hợp mà nó nặng đó, thì khi mà tim đập không nổi đó thì cái máu và qua đó nước nó bị dồn ở trong phổi, và phổi có nước thì nó làm cho mình bị ho. Đôi khi tim mình đập rất là nhanh để mà thích ứng với lại cái việc mà cái tim nó không đập bình thường, thành nó làm cho mình cảm thấy rất là hồi hộp, chóng mặt. Có những lúc mình sẽ có cái người bệnh nhân có thể cảm thấy choáng váng muốn xỉu. Cái việc mà khó thở đó, đôi khi ban đêm sẽ thở không nổi, nằm xuống ngủ phải nằm cao lên thì mới thở được, tại vì đập thấp đó thì nước nó lại động ở trong phổi thở không nổi. Đôi khi có những người bị nặng quá phải ngủ ngồi. Thì đây là những cái triệu chứng mà rất là thông thường khi thấy khi mà một người bị bệnh suy tim. Có những trường hợp mà nó vượt ra khỏi tim nữa, chẳng hạn như là nó làm cho cái chân nó bị sưng phù lên, làm cho cái bệnh nó bị phình ra, bị cổ trướng. Đó là do cái việc mà tim nó làm việc không được và nó yếu đi, thành ra là bị nước đọng lại ở những cái bộ phận cơ thể như vậy. Thành ra nói tóm lại đó, những cái triệu chứng mà mình thường thấy là cho những người bị suy tim là mệt mỏi, chóng mặt, ho, tim đập nhanh, khó thở, tối phải ngủ ngồi hoặc là phải ngủ nằm cao gối, rồi đôi khi thấy chân bị phù lên, bị cổ trướng, thì đó là một số những cái triệu chứng căn bản đó chị.
Mình chẩn đoán cái bệnh suy tim là như thế nào? Bởi vì Kim Phụng có nghe rất là nhiều và những cái chú bác trung niên thì nói là tới tuổi này thì mình nên đi thực hiện những cái xét nghiệm thế này thế kia rồi đi scan để mà có thể xem là tim của mình có khỏe mạnh hay không. Nói như vậy có nghĩa là đối với cái bệnh suy tim này mình có những cái xét nghiệm riêng biệt để mình nhận biết nó hay sao ạ?
Dạ đúng rồi, bởi vì những cái nguyên nhân mà hồi nãy giờ chúng ta có thảo luận đó, trong đó chẳng hạn như là cao huyết áp, đường, nhồi máu cơ tim, vì van tim, thì thường thường những căn bệnh này nó xảy ra ở những người lớn tuổi ha. Thông thường nói như vậy không có nghĩa rằng là nó không có xảy ra những người ở trẻ tuổi, nhưng mà đại đa số những người mà bị bệnh suy tim là những người lớn tuổi. Thành ra là những ai đó mà bị những cái căn bệnh như là đường, tăng xong này cái đó thì phải được theo dõi thường xuyên và giữ cho tốt bởi bác sĩ gia đình. Nhưng mà khi mà có những triệu chứng mà đáng nghi là bệnh suy tim đó thì nên nên đi gặp bác sĩ chuyên khoa về tim, là bởi vì nó có những cái thử nghiệm mà nó khá là chuyên biệt, đặc biệt là cái việc mà cần làm cấp thiết nhất là làm cái siêu âm tim. Khi mà đi bác sĩ chuyên khoa thì quý vị sẽ được làm cái siêu âm tim để mà thấy coi là cái tim nó làm việc làm sao, nó làm việc yếu hay là nó làm việc bình thường, rồi cái van tim nó có bị hở hay là bị hẹp hay không, hay là nó có những cái triệu chứng hay là có những cái chỉ dấu của những căn bệnh nào khác nữa hay không mà bình thường mình không có thấy được. Và đó là những cái điểm mà quý vị cần gặp bác sĩ chuyên khoa về tim. Ngoài ra đó thì nó còn có những thử nghiệm khác để mà tìm hiểu xem rằng là thứ nhất là cái mạch vành tim của quý vị nó có bị nghẽn hay không. Tại vì nếu mà bị nghẽn thì nó có thể đưa đến vấn đề suy tim. Thành ra là mình sẽ phải chuẩn bị, rồi đôi khi mình phải check coi là cái nhịp tim nó có đập nhanh quá hay không, có bị loạn nhịp tim không. Khi mà cái tim đập loạn nhịp mà lâu ngày mà không chữa trị nó cũng đưa đến vấn đề suy tim. Thành ra là mặc dù là mình đang nói vấn đề suy tim, nhưng mà khi mà được khám nghiệm đó, khi mà quý vị tới bác sĩ tim được khám nghiệm thì quý vị sẽ được khám nghiệm hết tất cả các khía cạnh của tim để mà đảm bảo rằng là cái nguyên nhân mà gây ra cái bệnh suy tim nó tìm ra được.
Dạ, cho Kim Phụng hỏi một cái câu ngoài lề chút xíu là đối với những cái xét nghiệm về tim, siêu âm tim, rồi những cái mà lúc nãy bác sĩ Thanh Phong vừa mới đề cập tới thì hình như là đều phải gặp bác sĩ chuyên khoa. Như vậy có nghĩa là cái Medicare của mình không có được chi trả đúng không bác sĩ Phong?
Thường thường thì ở đây đó thì chính phủ thì họ cho cái Medicare đó, thành ra là khi mà làm thử nghiệm đó thì thường thường Medicare nó cover và không cần trả. Đôi khi đó có một số những cái trường hợp, một số những cái phần mạch thì có thể là bác sĩ chuyên khoa sẽ lấy cái tiền gáp khi mà gặp bác sĩ. Thì cái này nó tùy thuộc vào mỗi người bác sĩ ha. Và có những trường hợp mà bác sĩ sẽ không lấy tiền, nhưng mà đại đa số thì cái Medicare nó cover hết tất cả những cái vấn đề thử nghiệm, thành ra là không cần phải chi cái vấn đề đó.
Dạ, đó là một cái tin rất là đáng mừng bởi vì Kim Phụng cũng có nghe nhiều cô chú bác nói là trời ơi có những cái xét nghiệm mà phải đi gặp chuyên khoa tốn tiền lắm nên là hả nhiều khi họ cũng rất là chần chừ để mà đi tìm hiểu về cái vấn đề sức khỏe của mình, nhất là đối với cái bệnh tim là một cái bệnh rất là nguy hiểm như vậy. Và bây giờ chúng ta có thể đi tới một cái bước tiếp theo trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, đó là cái việc điều trị bệnh suy tim. Đối với bệnh suy tim thì chúng ta có những cái phương cách điều trị như thế nào thưa bác sĩ Phong?
Cái căn bản đầu tiên mà tôi thường hay khuyên bệnh nhân rằng là phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Thì như tôi vừa mới trình bày về một số những cái nguyên nhân đó, thì những căn bệnh như là đường, bị đục tiểu đường hay là cao áp huyết hay là bị nhồi máu cơ tim, thì những cái đó nó do thứ nhất là hút thuốc lá nè. Thành ra là cái vấn đề thuốc lá mình phải ngưng hoặc là giảm tối đa. Mập thì thành ra là cần phải cẩn thận vấn đề ăn uống, vấn đề tập thể dục, làm sao tránh tình trạng đừng quá mập thì nó cũng ảnh hưởng đến tim. Uống rượu quá độ Thì cái điều này nó cũng khá là không phải hiếm ở trong cộng đồng người Việt mình Nam mình ha. Thành ra là mấy bác mấy anh chị mà kêu bằng đó là có nhậu nhẹt hơi nhiều đó thì nó cẩn thận cái vấn đề mà rượu, rồi cố gắng tập thể dục. Tập thể dục là một trong những cái phương cách mà tôi hầu như luôn luôn khuyên bệnh nhân là nên làm cho dù có bệnh hay không. Tại vì con người ta đó, cái cơ thể mình được sinh ra là để mà hoạt động chứ không phải để mà ngồi đó coi YouTube hay là Facebook 8 tiếng đồng hồ một ngày, thì cái chuyện đó không có nên. Cái việc đó thì nên là vẫn quý vị vẫn có thể enjoy làm những cái việc trên máy này kia nọ, nhưng mà một ngày nên hoạt động, ít nhất là nên hoạt động nửa tiếng một ngày. Hoạt động đây là tôi nói rằng là hoạt động cộng thêm với những cái việc mà bình thường mình làm nha. Có nhiều người vô khám tôi nói rằng là tôi là loay hoay tối ngày bác sĩ, tất nấu ăn rồi làm rửa vườn rồi la rồi coi mấy đứa nhỏ tắm rửa, nhưng mà cái đó nó không phải là hoạt động nha, cái đó nó không phải là exercise. Tôi nói rằng là thì nếu như vậy là làm như vậy là tốt rồi, nhưng mà cộng thêm với đó đó thì nên cố gắng mình bỏ thêm ít nhất là 30 phút để mình tự có thời gian riêng của mình đi bộ hay là làm một cái động tác thể dục hay đi hoạt động đó thì nó vẫn tốt hơn. Còn đối với những người mà bị tiểu đường đó thì phải giữ đường cho tốt, thì cái điều này là cái điều mà rất là cẩn thận trong vấn đề ăn uống, vấn đề tập thể dục, uống thuốc. Và đặc biệt á là cái bệnh mà cao áp suất á, hay là bệnh tăng xông đó thì quý vị cần phải giảm ăn mặn, tại vì cái chất muối chất mặn đó nó sẽ làm cho tăng xông mình nó cao. Cái đó là một số những cái điểm căn bản rất là bình thường á, có lẽ ai cũng nghe nói rồi, nhưng mà nói thì dễ mà làm thì khó. Thành ra là cố gắng mình giữ làm sao phòng bệnh thì nó vẫn tốt hơn. Còn cái vấn đề chữa bệnh thì nó có nhiều lắm, nhưng mà tự chung đó, nó có một số điểm sau đây. Thứ nhất á, là mình giữ cho những căn bệnh của mình nó tốt, như tôi vừa mới nói, kiêng ăn mặn, giữ tăng xông tốt, giữ đường tốt, giảm cân. Rồi ngoài ra đó là cái bệnh suy tim là cái bệnh mà cần phải uống thuốc đều đặn. Tại vì khi mà đã suy rồi đó thì rất là cần thuốc, tại vì tim nó cần cái sự hỗ trợ của thuốc để mà nó có thể làm việc một cách bình thường, chỉ có những trường hợp nó có thể hồi phục chứ không phải là bệnh suy tim là không có hồi phục đâu. Thành ra cũng đừng có bi quan nếu mà bác sĩ nói rằng là mình bị suy tim. Thành ra là cố gắng uống thuốc và uống thuốc đúng như là bác sĩ tim hay là bác sĩ gia đình hướng dẫn. Cái điểm thứ hai đó là cần phải được theo dõi thường xuyên, tại vì khi mà bị suy tim rồi đó mình phải cần theo dõi. Đôi khi có những lúc nó có cần phải điều chỉnh thuốc tùy theo cái tình trạng mà nó của tim của mình, chẳng hạn như là sau một thời gian tim nó khỏe hơn thì thuốc có thể được giảm đi hoặc điều chỉnh, và ngược lại nếu mà nó nặng hơn thì thuốc cũng cần phải điều chỉnh cho thích hợp. Nó có những trường hợp rất đặc biệt thì có lẽ là nó tùy thuộc vào mỗi trường hợp đó, thì khó mà tôi có thể trình bày một cách chi tiết hơn, nhưng mà có những trường hợp bị nặng quá thì mình cần phải gắn cái máy trợ tim rồi vân 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 vân. Thì cái đó đó quý vị sẽ được hướng dẫn một cách cặn kẽ khi mà đi gặp bác sĩ chuyên khoa về tim.
Và một câu hỏi nữa để khép lại chương trình ngày hôm nay là xin bác sĩ Phong có thể chia sẻ là đối với những người mà họ không bị những cái căn bệnh ví dụ như là cao huyết áp, tiểu đường, không bị tăng xông và không bị bất cứ những cái dấu hiệu gì hết về tim mạch nhưng mà tới cái độ tuổi đã khá lớn rồi thì tốt nhất là khoảng bao nhiêu tuổi là mình nên đi kiểm tra tim của mình ạ?
Cái này thì thực sự nó không có một sự đồng thuận chung nào nha, bởi vì nó rất là tùy thuộc. Nhưng mà nói chung đó, cái tuổi mà 65 tuổi trở lên là cái tuổi mà mình nên xét nghiệm, nên 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 xét nghiệm về cái cơ thể của mình, đặc biệt là vấn đề tim. Tuy nhiên nếu mà có bệnh thêm như là hồi nãy chị Kim Phụng nói đó, thì đôi khi mình phải khám sớm hơn, hoặc là có những cái triệu chứng mà mình cảm thấy như là khó thở, tức ngực, đau ngực thì phải đi khám sớm hơn.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Phong rất là nhiều và hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, qua sự chia sẻ của bác sĩ Thanh Phong thì mọi người sẽ có thêm động lực để có thể duy trì cái lối sống lành mạnh của mình, nhất là tập thể dục thường xuyên mỗi ngày và duy trì đều đặn để giữ cho cơ thể thật là khỏe mạnh, không chỉ riêng gì trái tim mà cả cơ thể của chúng ta nữa. Xin được cảm ơn bác sĩ Phong và xin được hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Phục rất nhiều và xin kính chào tất cả quý vị khán giả.
Powerol dầu đa điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.